À, nếu mà chúng ta sợ vong vào nhà, sợ vong làm phiền, sợ vong làm ảnh hưởng đến người thân của chúng ta, thì Thầy cho các vị đến đây để làm cái gì? Các vị đến đây cũng làm phiền Thầy, làm phiền các sư. Phật cũng cho các vị đến chùa để làm phiền Phật để làm gì? Làm phiền Bồ Tát làm gì? Ô uế ở trong chùa. Đến chùa thì nghe pháp thì ít, ngủ gật thì nhiều. Tụng kinh niệm Phật thì ít, cãi nhau nói chuyện riêng thì nhiều. Có đúng không? Phật cho chúng ta đến chùa để làm gì? Thầy cho chúng ta đến chùa để làm gì? Hả? Thậm chí Thầy còn phải lo lao tâm khổ tứ để lo làm sao các vị về chùa có chỗ tu tập, lại phải có chỗ ăn, chỗ nghỉ. Cơm nấu sẵn cho mà ăn. Đó. Các vị thấy không? So với Phật các vị là chúng sinh còn gì nữa? Các vị là chúng sinh, các vị là vong còn gì nữa? Nhưng mà vong còn sống. Vong còn đi bằng hai chân. Các vị cũng là một dạng gì? Dạng chúng sinh. Vong cũng là chúng sinh mà chúng ta cũng là chúng sinh. Chúng ta là chúng sinh gì? Có thân thể. Còn cái thân thể ngũ ấm ở bên ngoài. Còn những vong linh là những chúng sinh ở trong cái trạng thái gì? Thần thức vô hình. Còn chúng ta là hữu hình. Đều là chúng sinh như nhau cả mà. Người ta nghe mình tụng kinh niệm Phật, nghe mình phát nguyện hành Bồ Tát Đạo. Ngày nào chúng ta tụng kinh cũng đọc là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái câu đầu tiên chúng ta phát nguyện đó là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Vậy bây giờ chúng ta phát nguyện tụng kinh để phổ độ chúng sinh, để tăng trưởng công đức. Có công đức thì chúng ta mới vãng sinh Tây Phương được. Có công đức chúng ta mới thành Bồ Tát, thành Phật được. Còn không có công đức chúng ta mãi mãi chỉ là chúng sinh mà thôi. Nay chúng ta có thể được thân người, chúng ta nghĩ là ngon. Nhưng xét ra từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay, chúng ta tạo tác không biết bao nhiêu những tội lỗi, những việc ác. Khi xả bỏ báo thân chắc gì chúng ta đã được làm người tiếp theo. Có khi chúng ta làm ngạ quỷ, làm cô hồn, thậm chí là ở trong gì? À tỷ địa ngục. Cho nên Phật dạy các tăng ni Phật tử chúng ta là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm chính là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành đó các quý vị. Nay chúng ta chưa có đủ thần thông công đức trí tuệ như chư Phật Bồ Tát để giáo hóa, để trực tiếp độ cho các loại chúng sinh hữu hình vô hình. Cho nên chúng ta phải nương vào gì? Pháp lực của Phật. Tức là nương vào Phật Pháp, nương vào kinh Phật, nương vào chú của Phật, nương vào sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, tụng kinh niệm Phật, gieo duyên với các loại chúng sinh hữu hình vô hình. Hữu hình thì chúng ta gì? Phóng sinh tu phúc. Đó là gì? Là gieo duyên với những chúng sinh hữu hình. Còn vô hình là Phật dạy chúng ta cúng gì? Phát nguyện tụng kinh niệm Phật để hồi hướng giác ngộ cho họ. Rồi cúng thí thực để gieo duyên cho họ. Cho họ ăn, họ đói. Chúng ta biết là ở trong kinh ngạ quỷ, A Nan vấn Phật về ngạ quỷ, nó đói vô cùng, nó khổ vô cùng. Mỗi khi cơn đói nó đến, nó chỉ nghĩ tới thức ăn và nước uống mà thôi, không nghĩ được cái gì khác. Nay chúng ta là người học Phật, xưng là gì? Là đệ tử của Đức Như Lai, phát đại Bồ Đề Tâm từ bi rộng lớn để thệ độ chúng sinh. Cho nên nương vào Pháp Phật chúng ta cúng gì? Cúng thí thực hàng ngày. Phát nguyện cúng thí thực để làm gì? Để gieo duyên lành với chúng sinh. ban cho chúng sinh được ăn uống no nê đầy đủ. Ăn xong rồi thì sớm phát Bồ Đề tâm, chớ có làm việc ác, chớ có nghĩ việc ác, chớ có hành động ác. Tương tự như vậy, Phật Bồ Tát và Chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông và hội chùa Khai Nguyên này đối với chúng ta cũng thế thôi, cũng giống như chúng ta ở tại gia mà cũng thí thực cũng như thế thôi. Các vị đến đây thầy cũng phải lừa chán rồi chứ, đúng không? Lừa chán rồi đó, bảo nhà bếp nấu nướng làm sao cũng phải cố gắng cho mọi người ăn đủ no, ăn ngon, ăn đủ no để có sức khỏe thì họ mới tu được gì, 3 ngày mới tu được 7 ngày, hết 3 ngày 7 ngày lần này á, lần sau có mở thì họ mới muốn gì, mới muốn lên, mới muốn lên chùa. Ông có đến là bảo thôi đi đâu thì đi, đi chùa nào tu còn được, đi lên chùa Khai Nguyên khổ lắm, ăn chỉ có gì mấy cái cọng rau muống luộc, rồi mấy cái củ lạc rang với mấy cái miếng chuối rán rồi lại chuối kho, không chịu được. Tu ở cái thế kỷ 21 này mà còn khổ như thế làm sao mà tu được. Cho nên đến một lần, lần sau chạy mất dép, nghe bảo có khóa tu rồi khổ lắm, xuống đây không chịu được, khổ lắm. Tu thì 4-5 tiếng đồng hồ, 6-7 tiếng đồng hồ một ngày, mà ăn thì chả ra gì, khổ lắm, không đi đâu. Đó, chúng ta nghĩ lại gì, ngay bản thân mình cũng thế thôi, thì chúng sinh cũng vậy thôi. Chúng ta phát nguyện là tụng kinh niệm Phật và thêm thí thực ở tại gia, mà có đến gì hàng ngàn vong đến nhà để gì thụ hưởng cái sự cúng dường của chúng ta, cái sự bố thí của chúng ta, đó là một đại phúc đức, một đại nhân duyên. Đó là thể hiện cái sự nhất tâm y giáo phụng hành lời Phật dạy của chúng ta rồi, thì họ có cảm nhận được. Cái thứ nhất, cái tâm người tụng kinh rất là chân thành, cái người thí thực rất là chân thành, nương vào pháp Phật, họ cảm nhận được, họ thọ dụng được, thì họ mới gì, mới đến với nhà chúng ta. Họ ăn xong rồi họ lại ra gì, ra về. Giống như chúng ta hết khóa tu thì chúng ta lại ra gì, ra về. Có ai ở lại đây làm phiền thầy đâu. Có thậm chí là thầy muốn các vị ở lại, các vị thì cũng chẳng ở luôn. Đã nói thật đấy, nó có ở không? Ở không, xong 3 ngày cạo tóc hết cho thành nghìn sư luôn trong chùa. Có dám không? Có mà dám khối. Gớm. Có khi thầy nói rồi 3 ngày, có 2 ngày rưỡi chạy trước, không có sợ thầy bắt thì cạo tóc mất. Đấy, xét ra thì ngay bản thân chúng ta thế thôi. Thì ở chùa, thầy với chư Tăng và chúng ta ở một cấp độ khác, còn ở tại gia chúng ta là một cấp độ khác. Chúng ta là gì? Là chúng sinh hữu hình, được chư Tăng trực tiếp truyền thụ và thuyết pháp giáo hóa, sách tiến, động viên chúng ta tu tập. Còn chúng ta nhờ được gần gũi Tam Bảo, được gần thầy tổ, được gần chư Tăng, sách tiến dạy bảo, khuyến khích động viên, tu tập cho bản thân và gieo duyên với chúng sinh. Cho nên chúng ta về cũng nhất tâm y giáo phụng hành, đem kinh Phật ra để tụng, và nhất tâm để thí thực hành Bồ Tát đạo, noi theo lời dạy chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư và chư Tăng. Làm cái điều đó nhất tâm thì bây giờ họ cảm được hoan, thì họ đến. Nay chúng ta lại muốn đuổi họ đi thì khác gì bây giờ thầy bảo rằng thôi không mở khóa tu nữa, vất vả lắm, bao nhiêu việc nè, nào việc của giáo hội, nào việc của chùa, nào rồi việc này việc nọ việc kia, mở khóa tu ra mệt lắm. Mọi người đến đây thì nó cứ ở lì ra đây suốt cả 3 ngày hay suốt 7 ngày, các sư lại phải đi nấu cơm để hầu, và mệt lắm, không tổ chức nữa. Chúng ta có duyên để tu không, để học không?
Không.
Đó, đây cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm rồi thì đương nhiên là chúng ta phải chịu khó, chịu khổ một chút. Đó. Ví dụ cái trường hợp này Phật tử nói này, họ có vong họ nhập vào cô nhân viên và nói rằng muốn đưa lên chùa để tu tập theo pháp hội. Vì sao họ muốn lên? Vì thông qua cái tâm niệm của chúng ta, qua cái công đức tu hành của chúng ta, họ cảm được. Và chúng ta thì chưa có cái gì, chưa đủ cái năng lực để hướng dẫn quy y cho họ. Vì quy y cho họ là phải gì? Phải chư tăng cơ, phải chư tôn đức xuất gia cơ. Thì chúng ta mới chỉ cho họ ăn và hướng thiện cho họ, hướng pháp cho họ. Cũng giống như các đạo tràng, trưởng đạo tràng, phó đạo tràng và những người đi trước biết tên Phật Pháp thì giới thiệu những bộ kinh gì cho những người đi sau đọc, hướng dẫn cho họ cách đọc tụng kinh, cho họ hoan hỷ, hướng dẫn pháp cho họ nghe. Rồi một thời gian sau thì họ thấy họ có tín tâm ta với Tam Bảo rồi, có pháp hội, khuyên họ lên chùa để tu tập, để quy y Tam, quy y Tam Bảo, để trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật để tu hành. Đấy, thì nay họ cũng thế thôi. Họ nương vào họ có gì làm hại đâu. Nương vào họ xin đi lên chùa để quy y thôi mà. Như vậy chúng ta lên chùa viết chung cho họ một cái bài vị, thế là xong. Mà viết cái bài vị thì ở chùa chúng ta có phải là phải bao nhiêu tiền mới viết đâu, mà sợ tốn kém 500, 1 triệu vân vân. Chúng ta không như chùa khác, tùy duyên. Chúng ta thành tâm 500, 1 triệu hay là 100 nghìn hoặc 10 nghìn hoặc chẳng đồng nào cũng được, chẳng sao cả. Vì các vị nhớ là ngôi chùa này là của gì? Của nhân dân, ngôi chùa này là của tín đồ Phật tử, ngôi chùa này là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm xây dựng, có trách nhiệm bảo vệ, có trách nhiệm mà giữ gìn và phát triển. Thì chúng ta về ngôi chùa này thì cũng như là ngôi nhà chung của chúng ta thôi. Cho nên lên chùa thì chúng ta bạch các sư hoặc các Phật tử ở ban viết giới, viết cho cái bài vị chung cho họ để đưa họ vào pháp hội Địa Tạng, hoặc là pháp hội Quán Âm, hoặc là pháp hội Trung Phong, vân vân. Và những pháp hội Quán Âm hay Trung Phong đó thì có khóa quy y Tam Bảo thì chúng ta quy y cho họ. Đó, chúng ta nhất tâm để hướng họ quy y cho họ. Thế là xong. Họ được quy y rồi, họ có khi họ chẳng muốn về nhà họ nữa, họ lại xin ở lại chùa. Nên có một vài nhà phong thủy đến chùa Khai Nguyên, đến chỗ nào họ bảo đến chỗ nào cũng thấy ma. Xong xuống cái thất của họ cũng bảo cũng thấy ma. Nhưng xong rồi cuối cùng họ bảo thầy thì mấy cái bể cảnh, mấy cái loan bộ, họ chỗ nào họ sờ vào họ cũng bảo nhiều vong quá, nhiều ma quá, họ bảo thầy bỏ hết đi. Thầy bảo là nếu ở chùa của thầy mà cái cây nào, gốc cây nào bảo có ma rồi bỏ đi thì cái chùa này đánh hết, chả còn một cái cây nào, cho dù cái cây nhỏ như ngón tay út này. Ở chùa này nếu mà các hoàn đá mà bảo có ma bỏ hết đi thì cái chùa này thì phải đập từng hoàn gạch mà vứt ra khỏi chùa này, phá bỏ ngôi chùa này đi thì cũng chưa chắc đã hết. Thì bao nhiêu pháp hội nay, bao nhiêu năm nay chúng ta tổ chức pháp hội, có vô số những gì, những oan hồn ngạ quỷ được Tam Bảo cảm hóa, được chư tăng cảm hóa, được đại chúng chúng ta gì nhất tâm tu tập rồi khiến cho hoan hỷ phát Bồ Đề Tâm, muốn ở lại chùa để theo đại chúng để tu hành, để mong một ngày nào đó họ có đủ duyên lành, họ được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc, hoặc ít nhất cũng được sinh trở lại làm người, gặp Phật Pháp và tu hành kế tiếp đó, kiếp sau, hoặc sinh cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Nguyện gặp Phật Pháp để tu hành tiếp theo những kiếp sau. Đó. Cho nên nhìn đâu họ bảo cũng thấy vong là đúng thôi. Các sư của thầy, đệ tử của thầy, có mấy sư bảo là bạch thầy, thất của thầy hình như có cả vong, nhưng mà toàn vong hộ pháp cho thầy thì phải. Đúng rồi. Những vị mà đã được thầy cảm hóa và họ mang ơn, họ nguyện là sẽ đi theo thầy để vừa là học đạo vừa là gì? Là hộ pháp. Cái đó là đúng, có. Nhưng mà vì mình theo thầy để học đạo chứ không phải theo thầy để làm việc ác như ông thầy phù thủy, như những người dùng âm binh. Giống như các Phật tử chúng ta này, theo thầy để làm gì? Để học đạo chứ không phải theo thầy để làm việc ác đâu, để buôn gian bán lậu, để hãm hại người khác đâu. Có đúng không? Đó, các vị kính thầy, theo thầy mục đích duy nhất đó chỉ là để học đạo. Không vì cầu gì ạ? Tiền tài. Không vì cầu quan chức. Không vì cầu có nói có người nghe, đe có người sợ, vân vân. Mà chúng ta cầu gì? Cầu trí tuệ vô lậu của nhà Phật. Cầu được trí tuệ khai thông. Cầu được thân thể bình an, mạnh khỏe để tinh tiến tu hành. Đấy. Mong sớm cho được tiêu trừ nghiệp chướng, minh tâm kiến tính thành Phật để phổ độ chúng sinh. Thì các vị mới thì tìm đến đây. Xa xôi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số tận trong miền Nam, thậm chí ở tận nước ngoài. Cũng mong được bay về đây để được tham dự pháp hội, để được gần thầy dù chỉ một lần thôi, vân vân. Thì họ nghe giảng, họ thấy gì? Những lời tâm sự, những lời sách tiến của thầy là phù hợp với chính pháp, cho nên họ hoan hỷ, họ tu tập, họ thấy hoan hỷ, cho nên họ mới đi tìm đến đây. Vì vậy mà ở đây qua câu hỏi Phật tử này, thầy xin nói rộng và ví dụ thêm như thế để cho các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, không có phải lo gì cả. Họ có đến nhà chúng ta, hoặc thậm chí là họ có gì, có mượn người thân của chúng ta một thời gian, một vài tiếng đồng hồ nào đó, họ cảm ơn, hay là họ muốn chúng ta đưa họ lên chùa để quy tam bảo, để tu tập như thế nào đó, chúng ta cứ bình tĩnh, không phải lo lắng cái đó. Chúng ta cứ phát nguyện làm cái việc thiện như thế. Nếu mà có làm sao á, thì còn có gì? Còn có thầy đây cơ mà. Mà thầy không giải quyết được thì còn có chư Bồ Tát và chư Phật giải quyết cơ mà. Không phải lo cái việc đó. Cho nên tâm Bồ Đề đã phát thì đừng có để cho nó gì? Nó thui chụt. Đừng có để cho nó gì? Nó thoái chuyển. Cho nên khuyên vợ chồng Phật tử nhà này thì hãy tin tưởng vào chính pháp, tin tưởng vào lời dạy của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư và sư phụ để mà đi mà tinh tiến tu hành, phát Bồ Đề tâm rộng lớn, thể độ chúng sinh được càng nhiều thì càng tốt. Các vị độ được càng nhiều người theo Phật, giúp được cho càng nhiều người theo Phật, nhiều người quy tam bảo, nhiều người hướng Phật, thì cái quả phúc của các vị càng lớn lao sâu dày, có công đức lớn lao sâu dày. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật bảo vua Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là phải có rất gì? Rất nhiều, và phải có đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Đấy, thiện căn do ai trồng? Ai trồng? Do chính chúng ta trồng. Nay chồng Phật tử này, vợ chồng Phật tử này thờ Phật ở tại gia, chồng tụng kinh thí thực, được vô số những vong linh cô hồn đến để thụ hưởng và đến để nghe kinh. Như vậy là họ được nghe kinh, họ giác ngộ, họ mới xin được đến chùa để nhờ các thầy quy y cho, chứng minh cho, dẫn đạo cho. Đây chính là gì? Thiện căn đó. Đại thiện căn, chứ không phải là thiện căn bình thường, mà là đại thiện căn gieo trồng. Khi chúng ta trồng thiện căn như thế thì phúc đức có không? Có phúc đức từ đó mà sinh ra. Nhân duyên cũng gì? Cũng từ đó mà gì? Mà được kết. Duyên ở đây chính là gì? Là thiện duyên, là đại thiện duyên, chứ không phải là ác duyên, nghịch duyên. Cho nên các vị cứ yên tâm. Chúng ta nương theo lời Phật dạy thì còn có chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Rồi sư phụ dạy chúng ta thí thực, chúng ta cứ thí thực. Nếu có thế nào đó thì chúng ta còn có gì? Sư phụ đứng đằng sau cơ mà, chư tăng đứng đằng sau cơ mà, lo gì? Không phải lo cái chuyện, đừng có nghĩ như cái cách nghĩ nhỏ mọn đó của thế gian. Đó là gì? Chúng ta ví dụ có mâm cơm, nếu cả nhà chúng ta ăn thì đủ no, gọi cả khu phố vào ăn không được một người một miếng. Nghĩ cái cách nghĩ như thế là cách nghĩ của thế gì? Thế gian. Đó, chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ có một mâm cơm thôi mà cả nhà chúng ta ăn thôi, mời cả khu phố về ăn làm sao mà đủ, cho nên là không thèm mời, đóng cửa lại để ăn. Đấy là cách nghĩ của thế gian, cách hiểu của thế gian các quý vị. Còn pháp Phật thì vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, bất khả tư nghỉ, vi diệu tột cùng. Chỉ cần có 7 hạt cơm và một tí nước thôi, lưng chén nước thôi, chúng ta nhất tâm chỉ chú biến thực, biến thủy vân vân, thì liền biến thành gì? Hằng hà sa số, những suất ăn gì? Những suất ăn mà gì? Ngon lành bổ dưỡng tùy theo tâm nguyện của các loại chúng sinh đi đến đó. Khác nhau một trời một vực. Cho nên chúng ta đừng có sợ là nhiều chúng sinh đến chúng ta không thí thực đủ cho họ ăn, hoặc là họ ăn xong họ muốn ở lì lại nhà mình để chiếm nhà mình, không có đâu. Thầy mong cho tất cả chúng ta ở lại đây để cạo tóc làm sư cô, rồi sư bác, rồi sư ông, rồi sau này lên hòa thượng thượng tọa để chiếm cái ngôi vị trụ trì của tôi. Tôi mong rất mong các vị đến đây thì buông luôn cho các vị trụ trì luôn. Các vị trụ trì đây thì tôi lại đi chỗ khác, lo gì đâu. Còn chúng ta ở nhà, chúng ta đừng có sợ là cũng như thế là họ đến nhà chúng ta, họ ở lì rồi họ làm phá hoại chúng ta. Rồi nói là đây là thần linh cũng cho vào rất là dễ dàng. Thì đương nhiên, chúng ta phát Bồ Đề Tâm thôi mà. Chúng ta phát nguyện, chúng ta cúng thì thần linh phải gì? Đương nhiên phải cho vào thôi. Chủ nhà mà phát nguyện, hành Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm nương vào Phật lực, pháp lực và sự gia trì của tăng lực. Tức là sư phụ mà dạy chúng ta phương pháp thí thực này, chư lịch đại tổ sư dạy chúng ta phương pháp thí thực này, chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật dạy chúng ta phương pháp thí thực này, thậm chí là chư Phật dạy chúng ta phương pháp thí thực này, thì các ngài cũng phải đều gia trì ở đằng sau ấy. Cho nên thần linh thổ địa nghe chúng ta bắt đầu đọc cái câu là nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời thảy đều do tâm tạo vân vân đó, thì liền các vị đấy gì là hoan hỷ mở cửa cho họ vào để thọ dụng cái sự bố thí của chúng ta rồi. Cho nên cái trường hợp này các Phật tử cứ yên tâm mà làm, nghe Phật, nghe tổ và nghe gì, nghe chư tăng giảng. Mà chư tăng cũng có nhiều người không học hành đến nơi đến chốn, cho nên lên tòa giảng có, hoặc là không lên tòa giảng cũng nói với các Phật tử là ôi giời các bà đừng có thí thực ở nhà, thí thực ở nhà là vong nó về không đuổi được nó đi đâu, nó chiếm nhà các bà nó ở đấy, nhà các bà chết đấy, vân vân. Thậm chí có người còn nói về các bà ở nhà đừng có tụng kinh Địa Tạng nhé, Phật tử ở nhà mà tụng kinh Địa Tạng thì ma nó đến nhà đấy. Kinh Địa Tạng chỉ được tụng ở trong chùa, mà mỗi năm năm chúng tôi chỉ có tụng dịp rằm tháng 7 và có người chết chúng tôi mới tụng thôi. Kinh Địa Tạng ai lại đi tụng suốt ngày quanh năm ngày tháng như thế, chết. Các Phật tử tụng như thế là gì? Là rước ma về nhà. Nhiều vị sư cũng đi giảng cho Phật tử như thế. Khẳng định với các quý vị, những vị nào mà giảng như thế hoặc là nói với Phật tử như thế, chắc chắn những vị sư đó chưa học hành đến nơi đến chốn. Tôi nói là chưa học hành đến nơi đến chốn, còn tu tập như thế nào thì chưa biết. Hạnh của mỗi người có một hạnh, nhưng tôi nói là học hành, nghiên cứu và sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật chưa đến nơi đến chốn mới nói như vậy. Cho nên qua câu hỏi này thì chốt lại là gì? Các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, hoan hỷ để mà gì? Tụng kinh thí thực ở nhà. Không phải lo cái điều đó. Có chư Phật Bồ Tát, tổ sư độ cho chúng ta. Thứ nữa thì ngay bên cạnh chúng ta có thể đến chùa hoặc là nhắn tin gọi điện. Khi mà gặp những cái chuyện như thế, còn có sư phụ, còn có chư tăng ở trong chùa cơ mà. Thầy bận thì còn có các sư trong chùa, có phòng thông tin, có phòng chi khách, có phòng bất bát hương. Các vị có thể tư vấn cho chúng ta được cơ mà. Không cứ là cứ cái gì cũng phải gọi thầy. Có các sư ông, sư cô lớn ở trong chùa, thầy cũng đã hướng dẫn cho biết hết rồi. Các vị có thể tham mưu tư vấn để cho các quý vị. Còn cái gì nó khó quá, ngoài tầm kiểm soát, các sư ông, sư cô không thể giải quyết được, thì khi đó mới đến thầy. Đến thầy không giải quyết được thì còn có gì? Chư Phật, Bồ Tát, không phải lo. Nếu chúng ta cứ làm đúng chính pháp thì không phải lo cái chuyện đó. Cho nên chốt lại là chúng ta cứ yên tâm, Phật tử, vợ chồng Phật tử này cứ yên tâm mà vợ yên tâm để cho chồng phát Bồ Đề Tâm tụng kinh thí thực như thế, tốt, càng tốt. Và chúng ta cũng nên làm như vậy.